Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 4 tháng 5 năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, ngày 4 tháng 5, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 23, bí tích của sự tha thứ, phần tiếp theo. Công thức giải tội trong giáo hội Latin diễn tả những yếu tố cốt yếu của bí tích thống hối, Chúa Cha hay thương xót là nguồn mạch của ơn tha thứ. Ngài thực hiện việc giao hòa với các tội nhân nhờ cuộc vượt qua của con Ngài và nhờ hồng ân của Chúa Thánh Thần qua lời cầu nguyện và thừa các vụ của Hội Thánh. Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh ban cho anh chị ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi tha tội cho anh chị nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1449. Ngày 5 thứ hai, ngày 6 thứ ba, ngày 7 thứ tư, ngày 8 thứ năm, ngày 9 thứ sáu, ngày 10 thứ bảy, Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Ngày 11 tháng 5, Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Quyền xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các sư quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ qua phương tiện truyền thông. Chúng ta bắt đầu vào Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Tin mừng phục sinh là tin mừng mang ơn cứu độ, tin mừng của sự giải thoát và đem lại cho chúng ta một niềm tin vững mạnh. Để sống được niềm vui của tin mừng, đòi hỏi chúng ta cần phải có một sự thanh luyện, gột rửa những cái nhìn của chúng ta khi theo Chúa, để từ đó chúng ta sẽ trung thành, trở thành chứng nhân phục sinh theo các tông đồ ngày xưa. Và đó chính là sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh, đặc biệt là trong cuộc bầu cử của Đức Giáo Hoàng sắp tới. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam và cầu nguyện theo ý người xin. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xưng thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Vì chúng con là dấu phạm đến Chúa.
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ các tông đồ bị điệu đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bấy giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Bấy giờ, họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Con sẽ ca tụng Ngài, lạy Chúa, vì Chúa đã cứu thoát con.
Con sẽ ca tụng Ngài, lạy Chúa, vì Chúa đã cứu thoát con.
Con tán dương Ngài, lạy Chúa, vì Chúa đã cứu con. Không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ cõi âm ti Ngài đã kéo con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Có tuôn rơi chập tối tới canh khuya, hương sáng lên rồi là hò reo múa hát. Xin lắng nghe lời lạy Chúa và ghé mắt xót thương. Xin đấng con thơ giúp đỡ phù trợ con. Đôi khúc bi ca thành vũ khúc hân hoan, xin đến muôn đời ngợi ca danh Chúa mãi.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh Ngài, các con vật và các kỳ mục, số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu, các vị lớn tiếng hô, con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Và muôn lời cung chức. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi, và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô. Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng, cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thủa muôn đời. Bốn con vật thưa, Amen, và các kỳ mục phủ phục xuống thờ lại. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia.
Đức
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: này ông Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới 3 lần anh có yêu mến thầy không. Ông đáp: chưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: hãy theo thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chúng ta biết bài hát "Và con tim đã vui trở lại" của nhạc sĩ Đức Huy. Nội dung bài hát này xem ra thể hiện một tinh thần Kitô giáo, và đặc biệt là trong phần điệp khúc "Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi". Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi, yêu người mà thôi. Chắc chắn tác giả đã sáng tác bài này trong cái hoàn cảnh cũng chạy đôn chạy đáo trong cuộc đời của mình. Tác giả Đức Huy, gốc là người Công giáo, quê ở Nam Định, nhưng đời sống tuổi thơ cũng đã sống nơi này nơi nọ, rồi xảy ra hai cuộc di dân vào ngày miền Nam và di dân ra ngoài hải ngoại. Và rồi cuộc đời trôi nổi, có thể ông đã trải qua những năm tháng, hàng vi, những cuộc đời đầy sóng gió. Ông cũng muốn có niềm vui, ông chạy theo cái niềm vui ngày qua ngày, nhiều đời vấn vương, và sống không cần biết đến ngày mai. Và vì thế, khi đã cảm nhận được niềm vui nơi chính Chúa, thì chắc chắn con tim sẽ vui trở lại. Hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu chúng ta rất khác nhau, và có thể hành trình đó cần phải gột rửa, vì nhiều khi chúng ta theo Chúa trong cái nhìn, trong ý tưởng và trong mục đích của chúng ta khác biệt với tư tưởng của chính Chúa. Hành trình tâm linh của các thánh tông đồ để tin nhận Chúa Giêsu phục sinh cũng là một hành trình phải gột rửa. Niềm tin nơi Chúa Giêsu phục sinh xem ra không phải dễ dàng. Chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay sẽ nói cho chúng ta biết cái hành trình tin nhận Chúa Giêsu phục sinh quả thật là một hành trình đi từ bán tín bán nghi đến vững tin, đi từ sự thất vọng cho đến hy vọng. Chúng ta thấy tin mừng Thánh Gioan đã tường thuật lại là sau khi Chúa Giêsu ngài đã hiện ra hai lần qua cái các phụ nữ đã nhận ra và về nói với các ông, rồi qua hai môn đệ trên đường làng về Emmau mà Chúa Nhật tuần trước đã tường thuật lại, có vẻ như các ông cũng bán tín bán nghi. Hoặc nói một cách khác, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh nó vượt quá chí trí của các ông, vượt quá sự hiểu, bởi vì trước đó các ông theo Chúa Giêsu, thế nhưng cái biến cố Chúa Giêsu chịu chết, tử nạn và phục sinh lại không theo như ý các ông, bởi vì các ông theo Chúa, mong muốn các ông là mong muốn Chúa Giêsu là đấng Mêsia theo kiểu trần gian, và điều này đã không xảy ra theo ý định của các ông. Chính vì thế, niềm vui của các ông không có lúc ban đầu, và bởi vì các ông tìm kiếm theo ý riêng của mình theo Chúa Giêsu, và giờ đây đứng trước biến cố phục sinh làm điều đó cho các ông nghi ngờ, bán tín bán nghi và không biết xử lý thế nào đây. Cho nên tốt hơn hết quay trở lại nghề cũ của mình. Cho nên ông Phêrô đã nói với các tông đồ, tôi đi đánh cá đây. Và việc đánh cá đây, các tông đồ đã đồng ý, chúng tôi cùng đi với anh. Vậy là lại trở lại với nghề cũ cách đây 3 năm mà con đã bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ gia đình để theo Chúa Giêsu, trở lại nghề nghiệp cũ. Một niềm hy vọng không còn và niềm tin phục sinh thì chưa rõ ràng, và chính điều này đã dẫn đến sự thất bại. Suốt đêm các ông đã không bắt được một con cá nào. Kính thưa cộng đoàn, nhưng điểm nhấn không nằm ở chỗ này. Điểm nhấn ở chỗ là chúng ta thấy Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện ra với các môn đệ, người vẫn đồng hành với các ông. Tình yêu của Chúa Giêsu không giới hạn, và tình yêu đó luôn mang đến cho các ông để có một sự biến đổi. Khi thấy các tông đồ không đánh được một con cá nào, người mới bảo các ông hãy thả lưới bên mạn thuyền bên phải. Và rồi các ông được một mẻ cá lạ lùng. Các ông chợt nhớ lại trước đây Chúa Giêsu cũng đã phán với các ông hãy thả thuyền bên lưới bên phải và cũng được một mẻ cá lạ lùng. Giờ đây cũng được vậy, và chỉ có tông đồ Gioan, vị tông đồ thương mến, đã nhận ra và nói với Phêrô, Chúa đó. Thì ra tình yêu mến thầy Giêsu sẽ giúp cho các ông nhận ra Chúa. Và rồi chúng ta thấy niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh lại được củng cố, niềm vui đã vui, niềm con và con tim đã vui trở lại. và con tim đó lại được củng cố bởi lòng tin của Chúa Giêsu nơi các tông đồ, cụ thể là nơi Thánh Phêrô. Sau khi đã gặp gỡ các ông, Chúa Giêsu gặp riêng Thánh Phêrô và hỏi Thánh Phêrô 3 lần: Này anh Simon, có ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? 3 lần hỏi có vẻ Thánh Phêrô hơi nhột, vì trước đó ông đã chối Chúa 3 lần. Quả thật việc chối Chúa cũng là một sự mặc cảm, cũng là một điều gì đó như một bức màn che Thánh Phêrô, để rồi không còn hăng hái dám tuyên xưng: Thưa thầy, dù ai bỏ thầy, riêng con không bỏ. Ông không dám mạnh dạn để nói lên lời tuyên xưng đó nữa. Nhưng giờ đây trước mặt Chúa Giêsu, ông chỉ thốt lên nhẹ nhàng: Thầy biết con yêu mến thầy, thầy biết rõ mọi sự. Quả thật giờ đây đứng trước Giêsu, đứng trước tình yêu của Ngài, tình yêu của Thánh Phêrô đối với Chúa Giêsu quá nhỏ nhoi, quá nhỏ bé, nhưng quan trọng là ông yêu mến Chúa Giêsu. Và chính điều này chúng ta thấy một lần nữa, 3 lần Chúa Giêsu xác định: Hãy chăm sóc chiên con của thầy, hãy chăn dắt đàn chiên của thầy, hãy chăm sóc đàn chiên của thầy. 3 lần như một khẳng định, Chúa Giêsu vẫn tin tưởng vào ông và trao cho ông vẫn sứ mạng lãnh đạo cả hội thánh. Và chính vì vậy, Chúa cần nơi các tông đồ, đặc biệt là nơi vị thủ lãnh, một tình yêu mến và đặt Chúa Giêsu lên trên hết. Và chính tình yêu này, chính việc đặt Chúa làm trung tâm, sẽ giúp ông trở thành chứng nhân cho tin mừng phục sinh thật sự, như lời ông đã tuyên bố cùng với các tông đồ mà trong bài đọc 1 hôm nay diễn tả: Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Và các ông sẵn sàng vui mừng hớn hở vì danh Chúa Giêsu mà bị người ta bắt bớ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, hành trình tin nhận Chúa Giêsu phục sinh cần là một hành trình để gột rửa, để thanh tẩy cái nhìn. Chúng ta theo Chúa không vì mục đích của con người, không phải vì danh, vì lợi hay đạt được cái điều này, điều kia mang tính trần gian, nhưng là đạt được chính tình yêu Chúa Giêsu. Và hành trình này cần lắm một tấm lòng, một tâm hồn khiêm tốn như Thánh Phêrô: Thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Vì thế chúng ta cần lắm một sự thanh tẩy, một sự gột rửa, để rồi đức tin của chúng ta trở nên tinh tuyền hơn, hoặc là để cho tin mừng phục sinh đụng chạm đến tâm khảm của chúng ta, để chúng ta theo Chúa vì tình yêu và làm cho chân chứng chứng cho Chúa cũng vì là tình yêu. Đứng trước vị Thánh Phêrô tông đồ, Chúa vẫn tin cậy. Và bài tin mừng ngày hôm nay, kính thưa cộng đoàn, chính là đoạn tin mừng đã được đọc trong ngày lễ an táng của Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày thứ 26 tháng 4 vừa qua. Để một lần nữa chúng ta thấy vị lãnh đạo của hội thánh phải luôn luôn đặt tình yêu Chúa Giêsu trên hết. Tất cả hội thánh công giáo của chúng ta đang hướng về ngày chúng ta chuẩn bị chào đón tân giáo hoàng. Vị tân giáo hoàng là ai? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là vị tân giáo hoàng luôn trung thành và bước theo Chúa Kitô, trung thành với giáo lý của Chúa và luôn đặt Chúa Giêsu làm tình yêu trên hết. Và vì thế, vị tân giáo hoàng cũng sẽ được Chúa Giêsu hỏi: Con có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Nghĩa là đặt Chúa lên trên hết và là trung tâm sứ vụ của giáo hoàng. Và vì thế chúng ta cùng hiệp thông với giáo hội chúng ta để có được tân giáo hoàng theo như lòng Chúa mong muốn. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi để tất cả chúng ta cũng yêu mến Chúa trên hết mọi sự bằng tấm lòng chân thành của mình, để chúng ta nhận ra chúng ta được yêu và chúng ta sống cho tình yêu. Đó là cách thức đáp trả lại Chúa đã yêu chúng ta. Xin Chúa Giêsu Kitô nơi bí tích thánh thể mà chúng ta sẽ rước lấy, xin lời của Ngài luôn chất chứa và chan hòa trong tâm hồn chúng ta, biến đổi cuộc đời chúng ta, trở nên sức sống mới, tinh thần mới, để mọi người tất cả chúng ta luôn luôn tìm thấy niềm vui khi chúng ta đã mất, luôn thấy ơn cứu độ mà chúng ta đã lạc phai, để rồi con tim đã vui trở lại vì chúng ta đạt được chính Chúa là niềm vui, là ơn cứu độ và sự bình an đích thực trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Kính mời cộng đồng đến chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
Đại Cha toàn năng, Đấng tạo hình trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thánh Cha bởi Thánh Cha, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, thì loài người chúng ta đã để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, lời khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập về trong lòng trinh nữ Maria và cả làm người. Người chịu đóng minh vào tâm gia vì chúng ta. Lời quan phong Chúa Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người trông lại như lời thánh kinh. Người lên trời, đứng lên được Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã cùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin một Thánh Duy Nhất, Thánh Triều, Công Giáo và Công Chính. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, dù hội thánh đang gặp nhiều thử thách, nhưng chúng ta tin chắc rằng Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện và dẫn dắt hội thánh cho tới ngày thành toàn trong nước Chúa. Giờ đây tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Xin cho các mục tử trong hội thánh khôn ngoan phân định thánh ý Chúa và can đảm thực thi, để danh Chúa được tôn vinh và nhiều người được cứu độ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Xin cho các nhà truyền giáo biết chuyên cần cầu nguyện và vâng phục thánh ý Chúa, để lời rao giảng của các ngài tràn đầy ân sủng, mở lòng nhiều người tin nhận Đức Kitô là Chúa, là Đấng cứu độ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mỗi cuộc gặp gỡ có tính cách cá nhân với Chúa Kitô là một kinh nghiệm không thể cưỡng lại được của tình yêu. Xin cho chúng ta luôn khao khát tìm gặp Chúa trong cầu nguyện và nơi các biến cố hàng ngày, để được Chúa đưa vào tình yêu mật thiết với người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta khi tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, cũng luôn biết trông cậy và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết noi theo gương Ngài trong tinh thần khiêm nhường, sống chứng nhân lòng thương xót Chúa, hầu mai sau cũng được hưởng phúc cứu độ đời đời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin củng cố đức tin của chúng con, để chúng con theo Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn và tình yêu mãnh liệt, để cuộc đời chúng con là chứng nhân của Chúa giữa thế gian về một tin mừng phục sinh, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng giờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Thầy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư binh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chuông tùng vinh quang Chúa rằng:
Chúa
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu phổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thứ ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lòng nguyện Chúa nhiều khen và tin rằng Chúa lâu dài cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể chức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sanh, được Cha chỉ đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam rồi.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng nhau.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa người vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Yeah.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghét mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lăng. Lạy Đấng Thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tình Đấng Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tư đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng anh. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng sẽ vô cùng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.